的我来往追，爱在的忙跳暗慰，该了没多光空战，生累沉沉满眼定泪，春归恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cảnh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 22 tháng 10 năm 2022. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Power Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú ạ.
Cô, mấy hôm nay tôi trời thời tiết nó trời trời 3 ngày thì rất là lạnh, 2-3 ngày thì rất là nóng. Tất cả cái lạnh nóng thì nó làm cho lá vàng rơi lẹ hơn thưa cô.
Dạ, làm cho mình cũng mệt nữa phải không chú?
Lá vàng rơi đó là hình ảnh của sự chết đó, thưa cô Nam Phương. Mùa thu mùa đông cây cỏ chết, nhưng rồi mùa xuân hoa lá lại xum xuê tươi mát. Con người thì khác thưa cô. Đã làm người thì ai cũng phải chết, nhưng có người chết trẻ, có người chết già. Nói ra thì đúng là có hai loại chết: chết đúng tuổi là chết thọ, chết không đúng tuổi là chết không thọ. Chừng khoảng 60 tuổi trở lên ta gọi đó là thọ. Còn có những cái chết chưa đến tuổi thọ, chết khi còn thanh niên, thanh nữ hoặc trung niên bằng cách này hay cách khác, thì ta gọi đó là chết yểu hay chết phi thời. Đời người có nhiều chuyến đi, có những chuyến đi vội vã, một chuyến đơn hành không trở lại, và ta không thể mang theo được tất cả những cái gì của cái vật chất đã gắn bó và gom góp suốt cả cuộc đời. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin gửi lời chào đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa, nếu tiến sĩ nghe được tôi.
Dạ vâng, xin chào anh Bình Minh, chào cô Nam Phương và quý vị đang nghe đài.
Tiến sĩ, tôi biết là chắc là hiện đang ở Sài Gòn. Tôi không biết là Sài Gòn có vào thu như là Hà Nội, có vào thu như bên xứ Texas, Dallas của tôi không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Khúc?
Ở Việt Nam hiện nay thì chỉ có một mùa anh, đó là mùa thu, tức là thu tiền.
Thu tiền, chắc chắn là tiến sĩ làm tôi buồn cười quá. Tôi không biết là có một mùa thu là cả Hà Nội, Sài Gòn giống nhau, tức là từ Bắc chí Nam đều có một mùa thu gọi là mùa thu tiền, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Chỉ có một mùa thu
thôi. Ngoài đó là mùa thu của con người, còn nếu mà mùa thu của đất trời, Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi thế nào thưa ông?
Sài Gòn thì lúc này nó cũng ảnh hưởng đến mưa nắng, rồi những cái cơn bão từ xa. Thế đó là có những ngày trời âm u, cũng có những ngày là trời nắng đẹp, nhưng mà cũng hạn chế ra đường. thì sợ ra rồi thì không có xăng đổ về nhà thì lại lang thang dứt dưỡng giữa đường rồi thì cũng khổ.
À, tôi nói nhiều về bên chúng tôi này cũng vậy thưa thưa tiến sĩ Phúc, xăng nhớt giá lên quá sức tưởng tượng. Hai năm trước chúng tôi đổ có 2 đồng một ga lông, 2 năm sau bây giờ 4 đồng một ga lông. Nhưng mà thưa ông, trong phần đầu nhập đề luân khởi ngày hôm nay, vô tình tôi nhắc đến cái chết của mùa thu lá và cái chết của con người. Đêm hôm qua tôi mới nhận được tin buồn thân mẫu của tiến sĩ qua đời. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây và tất cả những người thân mến với chương trình này xin gửi lời chia buồn phân ưu đến với tiến sĩ Đinh Kim Phúc, thưa ông.
Dạ, vâng, xin cảm ơn anh. Dạ.
Có những sinh hoạt trên toàn thế giới ông nghe, và ông là một người chuyên về Biển Đông. Hay nói đúng ra nhìn lại phía đông thì chúng ta có Thái Bình Dương lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Hai đảng Cộng sản, tôi muốn nói đến Đảng Cộng sản Tàu và Đảng Cộng sản Việt Nam, họ có những cái sinh hoạt rất là gần giống như nhau. Đại hội Đảng Cộng sản 20 của Tàu thì mới ra, nó mới kết xong đây thì theo tôi đọc được thì Tập Cận Bình tuyên bố với thế giới là sẽ làm chủ về khoa học kỹ thuật trong một tương lai rất là gần đây. Điều thứ nhất, điều thứ hai rất là quan trọng nữa đó là một ngày nào đó cũng gần đây họ sẽ dùng tất cả mọi điều họ có để giải phóng Đài Loan về thống nhất đất nước. Cái điều thứ hai này về giải phóng Đài Loan thống nhất đất nước nó có liên quan đến Biển Đông, Bắc Đông. Ông có cái suy nghĩ gì về cái điều này thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, trong cái diễn văn khai mạc đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 đấy, thì Tập Cận Bình nhiều lần nhắc đi nhắc lại cái vấn đề là sẽ giải phóng Đài Loan sớm hơn dự kiến, và cũng không có loại trừ giải phóng bằng vũ lực, nhưng mà ông ta nói là bằng mọi biện pháp phải giải phóng một cách hòa bình. Thì chúng ta biết rằng cái vấn đề, cái nguyên tắc giữa Trung Quốc và Đài Loan đấy, thì đó là một cái nguyên tắc bất dịch, là Bắc Kinh bao giờ cũng muốn thu phục Đài Loan về cho lục địa. Nhưng mà chúng ta xét là cái điều kiện của Đài Loan hiện nay trong cái mối quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh, và nhất là trong cái thời kỳ hiện nay khi mà có cái cạnh tranh chiến lược hết sức gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc đi, thì đặt ra vấn đề về Đài Loan trong lúc này thì theo ý kiến của tôi Tập Cận Bình hơi vội vã, hơi sớm. Và phải chăng vấn đề Đài Loan là vấn đề ông ta chỉ đặt ra để thu phục là đại biểu tại đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, để ủng hộ ông ta có một cái nhiệm kỳ thứ ba, chứ không phải là có mục đích cuối cùng. Vì chúng ta thấy rõ ràng cái chủ đảo Đài Loan nó nằm ở rìa Thái Bình Dương, là trong một cái chuỗi liên kết của cái hệ thống Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Nếu Mỹ và phe đồng minh mất Đài Loan trở về với Trung Quốc lục địa, thì chúng ta thấy rằng cái chiến lược toàn cầu của Mỹ, nhất là ở khu vực Thái Bình Dương, sẽ thất bại. Và nếu như Trung Quốc giải phóng được Đài Loan mà Mỹ không làm gì được, thì coi như Mỹ đã thua trận trong cái cuộc đối đầu đối với Trung Quốc.
Ông nói Mỹ không làm gì được, có thể là ông đúng đấy thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Tôi có lẽ không theo dõi tình hình trên thế giới, và nhất là phần chiến tranh hay biển như là tiến sĩ. Nhưng ông biết, theo tôi biết thì nước Ukraine là một nước. Theo tôi biết thì Đài Loan không phải là một nước. Nước Ukraine là một phần của Âu Châu, và tất cả các nước đang ủng hộ Ukraine bây giờ rất là dễ ủng hộ vì ở Âu Châu. Đài Loan là một thực thể thế nào thì ông có thể ông giải thích cho tôi. Nhưng nếu Mỹ có muốn hay nước nào cũng muốn giúp cho Đài Loan hơi khó đấy, là vì tất cả các nước ở bên Á Châu này không có anh nào mạnh cả để giúp được cả. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có nghĩa là tiến sĩ vừa mới nói Mỹ có thể sẽ thất bại. Và nếu thực sự thì ông nói là Tập Cận Bình, họ nói ông ta nói cho vui đại hội đảng 20, nhưng mà thực sự nếu mà ông ta muốn nó vui thật, ông ta chiếm được, có thể chiếm được. Điều suy nghĩ như vậy nó có đúng hay không thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
tôi đặt ra cái giả thuyết đó, là nếu như mà Trung Quốc thu phục được Đài Loan đấy, mà Mỹ không phản ứng, hoặc là các đồng minh của Mỹ không phản ứng, tức là Mỹ sẽ thua cuộc. Nhưng đó là cái những chuyện tôi đặt ra, là Mỹ không bao giờ để mất Đài Loan vào tay Trung Quốc. Và chúng tôi thấy rõ ràng giữa Đài Loan và Oman, nó là hai cái thực thể khác nhau. Hai cái thực thể khác nhau. Một bên chúng ta ủng hộ Oman, ủng hộ cái sự nghiệp chính nghĩa chống quân xâm lược Nga, mà ủng hộ một cái nhà nước độc lập có chủ quyền, một cái thành viên của Liên Hợp Quốc. Còn vấn đề Đài Loan, nhìn trên tổng thể thì chúng ta thấy rõ rằng Đài Loan không phải là một quốc gia, nhưng mà Đài Loan là một thành trì của cái thế giới tự do ở khu vực Đông Á. Và nếu như Mỹ sẽ đồng minh phương Tây để mất Đài Loan, chúng ta sẽ mất một thành trì và kéo theo một cái số chủ đảo ở Thái Bình Dương, ở Ấn Độ Dương, cái nhỏ nữa là ở Biển Đông sẽ rơi vào tay Trung Quốc. Nhưng Tập Cận Bình sẽ nhìn đến kết quả của Ukraine, nhìn cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga để hoạch định cho một mình một chính sách. Nếu Ukraine, Mỹ, phương Tây thắng Nga trong cái cuộc chiến tranh nổ của Ukraine, thì tôi nói rằng Trung Quốc cho Ukraine cũng không dám đánh Đài Loan. Và Trung Quốc đang theo dõi là tình hình của Ukraine rất sợ. Và cuộc chiến tranh giữa phương Tây, Mỹ với Nga trên cái chiến trường của Ukraine, Trung Quốc quan sát rất kỹ. Và tôi nghĩ rằng Trung Quốc quan sát kỹ hơn bất cứ một cái quốc gia nào trên thế giới để mà hoạch định cái chính sách của mình ở Đài Loan, ở Biển Hoa Đông, ở Biển Đông.
Nếu tiến sĩ theo dõi tình hình theo sự suy nghĩ của tôi, đó là sau Thế chiến thứ hai năm 1945, Hoa Kỳ đã xây dựng lại một nước Nhật Bản từ 45 đến 75 thành một cường quốc. Đó, 75 là cái năm mà chúng tôi phải bỏ nước ra đi thưa ông. Một cường quốc. Và đến năm 1985, Hoa Kỳ đã chặn lại cái mức mà tiến quá sức của Nhật Bản. Và nếu ông để ý, Hoa Kỳ đã di tản chiến thuật, dùng cho nó vui, tất cả nền kinh tế của họ từ Nhật đi đến rải rác đi khắp nơi, trong đó có Nam Hàn. Và năm 1968, trước năm 1968 ông biết là, và như là sau năm 1945 cho đến 68 thì Trung Quốc không là một cái gì cả, chưa có gì cả. Ngay cả ngày xưa Trung Quốc cũng đã bị Nhật đến xâm chiếm, nhưng kể từ sau khi 68 Nixon và Kissinger sang gặp Mao Trạch Đông, và rồi thế nào trong hoàn cảnh miền Nam Việt Nam chúng tôi ông biết. Và cho đến bây giờ trong mấy chục năm, Trung Quốc nhờ bàn tay của người Hoa Kỳ, nhờ tiền về kỹ thuật của người Hoa Kỳ, kinh tế của Hoa Kỳ đã đưa lên một nước cường quốc như bây giờ. Nhìn lại cái sự mà tiến triển quá sức nhanh, quá sức mạnh của Trung Quốc như vậy, ông có nghĩ là Hoa Kỳ sẽ chặn bớt lại Trung Quốc như kiểu đã chặn bớt sự tiến triển của Nhật Bản năm 1985 hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Trong trường hợp mà lợi dụng Trung Quốc để làm một cái vây cánh của mình để chống lại Liên Xô trước đây của Mỹ, đó là cái tính toán sai lầm của nhiều đời chính phủ Mỹ trước đây. Thì bây giờ thì an ninh Mỹ đã dựng lên thì Mỹ phải có cách triển. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái đà của Trung Quốc, với một tỷ tư nhân số, với một tỷ nền kinh tế đứng hàng và thứ hai trên thế giới ấy, thì Mỹ rất khó kiềm chế Trung Quốc. Nói vậy không có nghĩa là Mỹ không có cách. Và chúng ta thấy rõ thì cái cuộc nắng dẫn hiện nay nó vẫn còn độc quyền trong đây nền khoa học kỹ thuật của Mỹ. Và cái cuộc chiến tranh bán dẫn, tôi sẽ nghĩ rằng nó sẽ kiềm chế Trung Quốc, không để Trung Quốc vượt quá cái tầm kiểm soát của Mỹ, mặc dù Trung Quốc là cường quốc thứ hai trên thế giới. Cái vấn đề thứ ba nữa mà tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ kiềm chế được Trung Quốc, vì hiện nay tuy rằng đứng hàng thứ hai trên thế giới về kinh tế, nhưng tính trên tổng dân số và cái mức độ lạc hậu của Trung Quốc, cũng như cái việc cai trị của đảng cộng sản Trung Quốc trên toàn đất nước quan luật không phải được toàn dân ủng hộ, thì đó cũng là một lý do để cho Trung Quốc sẽ không có đủ mọi điều kiện vươn lên chiếm vị trí số một của Mỹ. Nhưng mà họ hằng mong muốn vào cái việc mà kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Có một lần tôi đọc lâu rồi, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng Mao Trạch Đông phát biểu là nếu có chiến tranh nguyên tử xảy ra, các anh có khoảng chừng, nói cho nó vui chưa đến, Hoa Kỳ các anh có khoảng chừng 500 triệu, 400 triệu người. Chúng tôi có 1 tỷ 400 triệu người. có thể các anh không còn một người nào, chúng tôi có còn mấy chục triệu người, cái điều đó có là một cái điều thách thức hay không thưa thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Không phải anh, nếu nói như Mao đấy thì nói trong cái thời kỳ chiến tranh chiến thuật cách đây 50 năm, Trung Quốc sử dụng cái chiến thuật biển người, ví dụ như chúng ta thấy ở cuộc chiến tranh trên đó là đảo Triều Tiên năm 1950 năm 1953, nhưng mà ngày nay không, chiến thuật biển người không giải quyết được tình địa với cái điều kiện tiên tiến của học kỹ thuật quân sự hiện nay. Thì nếu như anh dùng biển người, anh nghĩ anh có thêm 1 tỷ dân số, anh đưa hàng trăm triệu là quân lính ra xa trường thì chỉ là mồi ngon cho đạn pháo cho phiên tiện. Do đó cái vấn đề hiện nay, cái chiến tranh hiện đại không phải là quân số mà là kỹ thuật quân sự, vấn đề kỹ thuật khoa học để phục vụ cho cuộc chiến tranh. Thì chúng ta thấy rõ rằng ở tình hình Ukraine trong mấy tháng qua, chúng ta thấy rõ rằng đây là một cái cuộc chiến tranh của khoa học kỹ thuật, chứ nó không phải là cuộc chiến tranh của lực lượng bộ binh hay là pháo binh. Do đó vấn đề của cái chiến tranh hiện đại không phải vấn đề là quân số, mà nó phụ thuộc vào trình độ học thuật. Mà cái quan trọng là anh có đủ kinh tế, anh có đủ tiền để theo đuổi một cái cuộc chiến tranh lâu dài hay không, đó mới là vấn đề quan trọng.
Chúng ta đề cập đến Trung Quốc, tôi nghĩ như vậy cũng đã đủ. Theo như ông, chắc chắn là Mỹ sẽ không không làm gì để thua trận tại Đài Loan. Mà thực sự thì tôi suy nghĩ của tôi như thế này này. Khi nào tiến sĩ còn xài tiền của tôi ấy, khi nào mọi người trên thế giới, các nước trên thế giới này còn xài tiền của Mỹ, Chúa là nơi chúng tôi cạnh trông ấy, thì Mỹ vẫn nắm chủ quyền số 1 phải không thưa? Có tiền mà. Có phải có đúng như vậy không thưa tiến sĩ Phúc?
Tôi thì tôi không ủng hộ bất cứ một cái siêu quyền nào trên thế giới. Nhưng mà trong cái thời kỳ hiện nay thì tôi ủng hộ cái công thức quốc siêu đa cường đa trung tâm. Và nếu cái thế giới chỉ có đa cường thôi thì không có một cái lực lượng nào, một cái lực lượng nào, thì những cái chiến tranh nó bùng lên trên toàn thế giới, xung đột tôn giáo, sắc tộc, tôn giáo, biên giới lãnh thổ thì nó sẽ làm cái thế giới này làm thôi. Ít nhất cũng phải có một cái người mạnh nhất cầm trịch để mà kềm chế tất cả những cái âm mưu bành trướng muốn gây chiến tranh để mà chiếm lãnh thổ của người khác.
Cách đây tôi trở sang anh em ta cũng bốn bể đều là nhà sông liền sông núi liền núi. Cách đây lâu lắm rồi, tôi có một lần tôi nói, tôi có một người bạn đi tập kết ra Bắc, sau đó anh ta trở lại miền Nam lại. Chắc ông biết nhà văn Bùi Quang Chiết, Xuân Vũ. Có lần ông tâm sự với tôi, ông đi xa sang Hoa Kỳ này được nổi tiếng ở trong miền Nam sau khi ông hồi chánh. Ông nói là miền Nam chúng ta thua là vì trong xương có giỏi, và cộng sản khi nào nó có giỏi thì có thể lúc đó nói chuyện thay đổi thế này thế kia. Ông sống ở trong Việt Nam từ năm ông sinh ra cho tới bây giờ, và tôi sống ở trong Việt Nam từ năm tôi sinh ra, và tôi đã đi 2/3 cuộc đời của tôi bên ngoài quốc này rồi. Chưa bao giờ tôi thấy tình hình hỗn loạn về những người cầm đầu đất nước như ngày hôm nay. Nhất là trong cái lúc bây giờ đang kiếm một người nào đó để thế ông viên chức Nguyễn Phú Trọng. Ông nhìn thế nào về tình hình quốc nội của ông bây giờ đối với những người cầm quyền ngày hôm nay của Đảng Cộng sản thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Một cái tình hình đất nước chúng ta qua 47 năm đó thì chúng ta thấy rõ ràng thì cái vận hành của đất nước cũng phải thừa nhận rằng là có sự phát triển so với năm 1945 và 75. Nhưng mà nhìn tổng thể thì đối với cái sự cần được lao động của toàn thể nhân dân Việt Nam, cái số tiền mà nhân dân Việt Nam bỏ ra để đóng thuế để mà xây dựng kinh tế đất nước mà so với các phát triển hiện nay thì nó chưa tương xứng. Bởi sao? Tham nhũng, hối lộ, hóng hách và cửa quyền thu vén bản thân của rất nhiều cán bộ cao cấp hiện nay mà chúng ta đã thấy ngày nào ở trên báo chí, trên truyền truyền thông và cũng đã cập đến rồi. Cái công cuộc đối phó của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn diễn ra một cách căng thẳng. Chúng ta thấy rõ ràng cái tiềm lực quốc gia đó, nhưng mà cái chỗ đứng của Việt Nam so với các nước ở khu vực Đông Nam Á thì chưa phải là gì, chứ chưa nói đến so tầm với châu Á thì tình toàn thế giới. Thì tôi thấy rằng cái điều kiện hiện nay này, khi đặt vấn đề Việt Nam đối với các nước Đông Nam Á, đối với các nước phương Tây thì nó hơi phát triển, thì nó khác thể chế chính trị, nó khác cái quy mô cầm quyền, và nó khác cái điều kiện lịch sử ở Việt Nam. Do đó nếu mà chúng ta đề cập những cái chuyện ở Việt Nam thì chúng ta đề cập 100 năm cũng chưa hết chuyện. Thì thôi thì để cho cái công việc nó qua đi, cho cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn, thì chúng ta phải phản biện, chúng ta phải góp ý, và chúng ta phải làm tất cả mọi điều làm sao cho cái đất nước phát triển. Và tôi nghĩ rằng cái mỗi một người giúp sức một tay, khi mà đất nước phát triển lên dân chủ nhiều hơn, tự do nhiều hơn, thì chúng ta sẽ đạt được cái nguyện vọng của mọi cá nhân. Chứ ta không có mưu đồ những vấn đề khác là phải làm thay đổi nó trong một sớm một chiều, thì tôi không có khả năng đó, và tôi nghĩ cái khả năng đó thì cũng rất khó để đạt được.
Nhìn ra cái sai để tiến đến phía trước có những cái tốt như ông vừa mới nói. Cái này là tôi nói cho nó vui, mà có thể nếu tôi biết ông trước thì tôi đã giúp về Việt Nam bằng cách là tôi nhờ tiến sĩ mua cho tôi cái bằng tiến sĩ ở Việt Nam. Tôi đưa cho ông 10.000 hay 20.000 hay 30.000 đô la cũng được đấy. Ông lấy cho tôi cái bằng tiến sĩ thôi. Cái điều mà tôi sẽ đề cập đến ông ấy, ở Việt Nam nó có một cái, chắc chắn là ông biết rồi, tôi không biết ông có thuộc cái gọi là Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội hay không. Ông có biết cái viện này không thưa tiến sĩ Phúc?
Dạ vâng, cái Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam thì tôi thừa biết nó và tôi hiểu nó rất rõ. Thì tôi có một thời kỳ là 3 năm học ở Hà Nội, và sau này vì là đi giảng dạy ở đại học, do đó tôi cũng gắn chặt với nghiệp thông tin của viện này. Thì phải nói rằng đây là một cái, người ta đặt đây là một cái lọ kính, cứ thảy một con vịt vô thì cho ra một tiến sĩ. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái lọ ấp kính đã tạo tạo cho cái đất nước này rất nhiều tiến sĩ giỏi, rất nhiều những tiến sĩ giấy, và vừa qua họ đã bị kỷ luật, bị cảnh cáo, bị đưa ra khỏi ban chấp hành trung ương, bị mất chức chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học. Nhưng mà tôi cho rằng cái kỷ luật của đảng, của nhà nước đối với lãnh đạo của cái Viện Hàn Lâm Khoa học này là dơ cao, đánh khẽ, không đủ sức mạnh để răn đe, cũng không đủ để mà trị cái bọn phá hoại cái nền giáo dục Việt Nam. Và tôi thất vọng đối với cái biện pháp kỷ luật của đảng và nhà nước đối với lãnh đạo của cái Viện Hàn Lâm Khoa học này. Vì đây chính là nơi đào tạo cho những con người phá nát đất nước này trong tương lai. Và chúng ta thấy rõ rằng một cái nước muốn phát triển thì giáo dục phải đi hàng đầu, phải có những kiến thức đầy đủ, nhiệt huyết, đầy đủ trí tuệ để mà góp phần xây dựng đất nước. Còn ở đây thì đào tạo ra một cái loại, tôi nói thẳng, trâu bò, nó còn có giúp ích được hơn cái cuộc sống của con người.
Ông Hoàng Tùy có lần ông phát biểu, ông nói chuyện với tôi, ông nói là con bò nó dẫn từ Trung Quốc về, nó thành tiến sĩ tại Việt Nam. Tôi, lý do tôi, tôi thưa với ông là tôi gửi ông 20-30 ngàn đô la để ông mua cho tôi cái bằng tiến sĩ là vì một năm cái lò này nó sản xuất ra 700 tiến sĩ cơ mà. Kinh khủng như vậy một năm. Và một năm nó sản xuất ra 2811 thạc sĩ cơ mà. Cái điều này chắc chắn tôi mới tìm ở đêm hôm qua trên Internet về cái viện này. Ông nói lò ấp tiến sĩ là đúng. Và một cái người thứ hai không biết có phải là từ cái lò này ra hay không. Chắc là ông biết ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Vâng, ông Phùng Xuân Nhạ thì làm cái luận án tiến sĩ tại Viện Kinh tế Thế giới của cái Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Và cái đề tài của Phùng Xuân Nhạ thì làm về kinh tế Malaysia. Mà nếu mà quý vị mà đọc cái luận án của ông tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ thì quý vị sẽ hết hồn, vì cái từ Malaysia được viết bằng tiếng Anh tiếng Việt Malaysia trong một luận án gọi là tiến sĩ khoa học.
Tôi không biết có suy nghĩ tôi đã sẽ nói nó có đúng hay không, nhưng mà ông ra tiến sĩ muốn cho nó vui vui thì ông phải vui, còn không thì ông cứ nhảy là ông chết, đâm đầu xuống ông chết, có đúng hay không? Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc,
tiến sĩ ngày nay đã hỏng rồi, là 10 thằng đi học 9 thằng mua. Do đó đây là một cái bí kịch của cái nền giáo dục Việt Nam hiện nay. Cái vấn đề mà tôi nói đó không phải là kỷ luật lãnh đạo của cái Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội mức độ nào, mà vấn đề là những cái tiến sĩ giỏm, những cái tiến sĩ giả những người chạy bằng cấp trong thời gian vừa qua phải xử lý như thế nào. Mấy đó là vấn đề quan trọng, chứ không phải xử lý cho hàng ngũ lãnh đạo của cái viện lập học sau này. Những tiến sĩ giảm, những tiến sĩ giả đó mà không được quay trở lại để mà kiểm định, để mà thẩm định, thì chúng ta thấy rằng mai đây họ cũng ngồi trong hội đồng, họ chấm luận án tiến sĩ cho người khác, họ đứng trên bục giảng họ nói về khoa học, thì cái đất nước này sẽ đi về đâu?
Tôi thực sự ông, tôi đánh giá trị đối với những người có học vị tiến sĩ, tôi chỉ nghĩ bên Hoa Kỳ là thôi, không biết là nó quan gian hay không thì tôi chưa nghe thấy, nhưng mà không phải dễ, thưa ông, không phải dễ. Có những học vị tiến sĩ, có bằng tiến sĩ thực sự thì cũng chưa làm được điều gì tốt cả, nhưng mà họ cũng học hành đàng hoàng vậy. Nhưng chúng ta có cái câu ông biết là con vua làm vua, con thầy chùa Kết La Đa, Bùi Nhật Quang 44 tuổi, trình độ tới bao nhiêu, học được bao nhiêu, có cái bằng gọi là tiến sĩ nhưng mà trình độ là bao nhiêu để làm viện trưởng viện hàn lâm của khoa học của Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn tôi biết chắc là Bùi Nhật Quang là con của Bùi Huy Khoát, Bùi Huy Khoát là bạn của Nguyễn Phú Trọng, thì từ đó Nguyễn Phú Trọng cho Bùi Nhật Quang làm viện trưởng viện hàn lâm thì cũng không có điều gì là gọi là khó suy nghĩ cả. Nhưng ông vừa mới nói tất cả những người tiến sĩ này nó không bằng, không sản xuất bằng được bằng con trâu con bò. Có phải ý của ông nói đến những cái hình ảnh những đại công ty mới bị tan vỡ, mới bị bắt, nhất là Vạn Thịnh Phát của nàng Kiều cái gì đó, Trương Mỹ Lan gì đó, những cái chuyện này nó có dính líu gì đến học vấn hay không, thưa tiến sĩ Đinh Cơ Phúc?
Vấn đề các dự án kinh tế trong cái thời gian gần đây đó thì nó không trả cái dính líu gì đến cái vấn đề cái nền học thuật, cái nền giáo dục của Việt Nam. Thì cái rõ ràng là các cái công ty làm ở Việt Nam hiện nay đấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu ai không có kinh doanh đất đai, không đi vào địa ốc, thì dứt khoát sẽ không thể nào tồn tại được. Và chúng ta thấy rõ ràng cái tầng lớp tỷ phú đô la ở Việt Nam là giàu lên là nhờ đất, chứ không phải là nhờ sản xuất ra hàng hóa, không phải là phát triển các cái lĩnh vực khoa học kỹ thuật để tạo cái mũi nhọn cho nền kinh tế đất nước. Thì đó là một cái quy luật, anh lấy đất của dân, anh đẩy người dân bằng cùng, thì cuối cùng rồi thì cái giá anh đã bóc lột, anh đã tống cổ những người nông dân ra khỏi mảnh đất như thế nào, thì nhân như thế nào, thì quả như thế đó. Mà chúng ta thấy rõ ràng ở Mỹ và các nước phương Tây có thêm một tỷ phú là có hàng trăm người sẽ có việc làm, còn ở Việt Nam có thêm một tỷ phú thì sẽ có hàng trăm ngàn người tha thiên cầu thực vì đã bị mất đất, mất nhà bởi cái bọn buôn đất này.
Đất là theo như nơi ông ở, người ta nói là đất là của nhà nước, của đảng. Ông làm sao ông có thể ăn cướp đất được, thưa tiến sĩ Đinh Thiên Phúc?
Cho nên cái chế độ ở Việt Nam là không có sở hữu kinh đất, và chính đây là một cái kẽ hở rất lớn để cho các quan chức lợi dụng trong vấn đề quy hoạch, trong vấn đề bắt tay với các tập đoàn tư bản để gọi là xây dựng thành phố mới, xây dựng khu kinh tế, vân vân. Thì đây là một cái bước lùi trong cái lịch sử Việt Nam. Và sắp tới đây người ta cũng đang thảo luận rất nhiều về cái sửa đổi của luật đất đai. Theo tôi được biết, cái vấn đề sở hữu đã không được đặt ra, vẫn là sở hữu tự nhiên, nhà nước thay mặt quản lý, chứ không hề có cái sở hữu tự nhiên. Và theo tôi, nếu không có một cái sở hữu tự nhiên, thì cái vấn đề đất đai sẽ là vấn đề muôn thuở của Việt Nam, và sẽ có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn các quan chức sẽ vào tù nếu như không, người dân không có một cái quyền sở hữu nhất định.
Làm giám đốc một ngân hàng tôi nghĩ tại Hoa Kỳ nó khó lắm. Không, tôi có một thời tôi làm việc với nhà băng, tôi biết làm giám đốc của một ngân hàng 40 tuổi, 40 mấy tuổi và có cả hàng 10 triệu đô la. Nói cho nó đúng là nói về cơ quan của một cái người tàu Trương Mỹ Lan đi, Trương Muội sau này có tiền phải đổi ra tên cho nó đẹp là Trương Mỹ Lan. Không có trình độ học vấn, chỉ là cái bang của tàu thôi, nhưng mà đã cầm đầu tất cả những cái tài sản, nói là trong miền Nam đi đã, ở Sài Gòn, và một người tàu nữa là Lê Thanh Hải. Những cái người tàu họ làm cha mình như vậy, họ làm vua mình như vậy, có điều gì suy nghĩ đối với người Việt Nam như ông hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Cái vấn đề tập đoàn Vạn Thịnh Phát và vấn đề ông Lê Thanh Hải như thế nào thì tôi cũng đọc được nhiều thông tin trên mạng, nhưng mà tôi không có nguồn tin để mà kiểm chứng và nó đúng hay nó sai. Nhưng mà cái vụ án Vạn Thịnh Phát đang được phá và người ta đang điều tra xét hỏi, thì tôi tin rằng tất cả những quan chức nào mà bao che tạo điều kiện cho các cái tập đoàn tư bản làm bậy thì sẽ bị trừng trị một cách thích đáng, nhất là trong cái thời kỳ hiện nay. Tôi nghĩ rằng đảng và nhà nước đang muốn yên dân, cái yếu tố yên dân là quan trọng nhất, do đó sẽ có những cái án điểm để mà thu phục lại, để mà thu phục lại lòng dân trước những cái hiện tượng tham nhũng tha hóa vân vân mà chúng ta thấy ngày càng nó trở thành điển hình của bản chất của những cái vị lãnh đạo cầm quyền là tham, nhưng không phải tham mà là quá tham và tham không đáy.
Có những câu chuyện trinh thám, có những câu chuyện mafia ông đọc tôi thấy nó cũng không ghê gớm bằng một lúc chỉ 1-2-3 ngày sau bắt bà Trương Mỹ Lan. Tôi không đi ra ngoài vấn đề đâu, đang vấn đề sinh hoạt của tiến sĩ tại Việt Nam. Có 3-4-5 người chết, nhảy lầu chết, tự chết thế này thế kia. Những cái điều đó chắc chắn là ông cũng đã đọc và tôi cũng đã đọc rồi. Cái đường dây nó cụt ngay đi đầu rồi, và mà có một người chắc chắn là ông cũng chẳng ngại gì, ông cần đề cập đến mà cũng biết vậy, trên mạng, trên báo của công an cũng có, tôi cũng đọc vậy. Ông chủ tịch nhà nước bây giờ, trước kia là thủ tướng, vợ ông ấy là cái người chùm bảy, ông chùm vợ ông chùm bảy đã điều khiển cái vụ Việt Á và cái vụ bây giờ cái vụ Trương Mỹ Lan, đó là hai vụ nổi cộm nhất trong những ngày gần đây. Ông có những cái tin gì hay hơn hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, về lĩnh vực kinh tế thì nói thẳng với anh là tôi chỉ đọc sơ sơ, tôi không thể giỏi lắm, vì nó không phải là năng khiếu để tôi nhận định vấn đề. Vì cái kiến thức về kinh tế và những cái quy định anh làm ăn là tôi cũng không nắm vững. Tôi quan niệm rằng mỗi người một lĩnh vực, trong nghiên cứu về quan hệ quốc tế, về chính trị thế giới, vấn đề Biển Đông, quan sát tình hình chính trị của khu vực thì nó mới là cái của mình. Còn cái vấn đề kinh tế thì chỉ phải nghe cái lời cho biết mà thôi, là không dám bình luận.
Cái điều ông nói là về vấn đề chính trị, kinh tế, về vấn đề Biển Đông, thực sự thì người ta đang đi kiếm một người nào có thể lãnh đạo được, như ông cũng biết vậy, tôi cũng biết vậy, ở tại Việt Nam, lãnh đạo được một nước Việt Nam để có chỗ đứng với kinh tế, với chính trị trên toàn cầu. Và có những cái chuyện nó mới xảy ra, tất cả những người đều là những quan chức lớn của Đảng Cộng sản cả. Tôi nghĩ là người dân như ông hay là những người dân khác, tôi biết không ai dám làm cái gì đâu. Nhưng mà những cái điều nó đang làm như vậy, ông không cần phải giải thích cũng được, không sao. Có thể là trong tương lai có thể một cái guồng máy nào nó khá hơn không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Nên tôi thì tôi hy vọng cái thế hệ trẻ khi nó được giáo dục đàng hoàng ở nước ngoài, tức là các em ở cái lứa tuổi khoảng 20-30 hiện nay đó, khi trở về sinh viên nước thì thân hiện tại tôi hy vọng một thế hệ này nó sẽ có một cái nhìn với sự phát triển của phương Tây và cái nhìn thực tại của Việt Nam. Thì tôi hy vọng cái thế hệ này nó sẽ làm cho cái đất nước này phát triển hơn. Chứ còn cái thế hệ hiện tại, tôi nói thật với anh, tôi không có một phần trăm hy vọng nào mà khá được.
Nói về chính trị như ông nói về sự khôn ngoan của người Việt Nam như ông, bên Bắc Triều Tiên tôi không nghĩ là, điều quyết đoán của tôi có đúng hay không, nhưng tôi cứ nói đi đã, là người dân Triều Tiên khổ hơn người dân Việt Nam, chưa chắc đã giỏi bằng. Tại sao người ta phát triển được bom nguyên tử, mình vẫn phát triển được vài cái tàu chạy dọc biển sông, một vài cái máy bay ráp chế vớ va vớ vẩn? Có phải đó là một điều thiếu sót của dân tộc, hay có phải đó là một điều thiếu sót về lãnh đạo hay không, thưa tiến sĩ Đinh Nghiêm Phúc?
Xin thưa anh, là Triều Bắc Triều Tiên nó có 20 mấy triệu dân, Nhưng mà thật sự nó chỉ nuôi 5 triệu dân quý tộc của nó mà thôi. Còn số còn lại là rất là đói kém. Và thậm chí là chúng ta không thể tưởng tượng được cái nạn đói của người dân Bắc Triều Tiên hiện nay. Nhưng mà tại sao họ có nguyên tử? Tức là toàn bộ tập trung mọi người lực kinh tế của đất nước để phục vụ cho nguyên tử, cho các tên lửa đạn đạo để mà sang đe đối với thế giới, để mà họ chống lại cái gọi là Mỹ đang hành với họ. Thì cái vấn đề là Việt Nam có đủ trình độ là tạo nguyên tử hay không? Tôi nghĩ rằng nếu Việt Nam muốn, Việt Nam vẫn làm được với cái trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay trên thế giới, rồi các cái nhà khoa học ở Việt Nam trên thế giới sẽ sẵn sàng bắt tay với nhau. Nhưng mà nên nhớ rằng nhà Việt Nam hiện nay là thành viên của ASEAN, một cái khu vực mà đã có một cái ước là không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và do đó vấn đề nguyên tử mà đặt ra đối với Việt Nam đấy, thì tôi nghĩ rằng là không nên đặt ra, vì trình độ về kinh tế Việt Nam thì cũng chưa có thể theo kịp để mà cho ra những cái vũ khí nguyên tử. Mặc dù có thể làm được nhưng mà kinh tế thì sẽ hao hơi tổn sức. Với lại ASEAN, xin nhắc lại, để ước là quan trọng nhất của ASEAN là Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Do đó không nên đặt vấn đề là Việt Nam tại sao không có nguyên tử như là Bắc Triều Tiên.
Tôi không biết là tôi nói có đúng hay không. Tuần trước tôi thưa chuyện với bà Phó Đại sứ Zinkina của Ukraine tại Hà Nội. Tôi có nói ngày xưa Ukraine có rất nhiều căn cứ bom nguyên tử, lúc đó một phần thuộc về Xô Viết, nhưng đã bằng lòng gỡ đi. Nếu mà không gỡ đi thì chưa chắc Nga đã dám đánh bây giờ. Bà nói cái điều đó là điều đúng. Tôi có đặt ra hay không ý, thì tiến sĩ cũng biết là nếu mà có thì có trò chơi đấy. Người ta không dám động đến mình đâu. Mà có thể người ta có động mình hay không có biết, nhưng mà nghe tôi mới nghe đây này, Nga sẽ ủng hộ, sẽ giúp cho Việt Nam xây hai cái lò điện nguyên tử. Cũng là nguyên tử vậy thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Dạ thưa anh, nếu mà có hai cái nhà máy điện nguyên tử thì chúng có khả năng chế bom bẩn mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện bom bẩn thì sẽ không vi phạm, chúng ta chế lén. Nhưng mà tôi không đặt ra cái đó là vấn đề quan trọng. Và cái vấn đề bằng Nga mà giúp Việt Nam xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử trong cái chuyến đi thăm vừa qua của bộ quan chức Nga, thì tôi nghĩ rằng đây chắc là những lần ngoại giao. Tại vì vấn đề nhà máy điện nguyên tử hiện nay đặt ra ở Việt Nam lại là một vấn đề tranh luận nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng cái cơ sở nhà máy điện tử định đặt ở tỉnh Bình Thuận là phải dừng lại và làm xáo trộn hết cái quy hoạch kinh tế của cái vùng này. Thì tôi nghĩ rằng hiện nay đấy, ngay cả những tiên tiến về năng lượng nguyên tử như là Pháp hay là Mỹ hay là Anh hay là Đức v.v. thì người ta cũng muốn quay trở về bằng những cái nguồn năng lượng khác hơn là đeo mãi cái vấn đề nguyên tử hạt nhân. Thì trong những cái cuộc tiếp xúc, trong những cái bàn giao, trong cuộc nói chuyện giữa các quốc gia nhau, thì tôi nghĩ rằng nó có những câu chuyện xã giao nghe qua rồi để đó, còn bàn tới tiếp nữa hay không thì hãy đợi đấy. Thưa anh,
cách đây mình lấy mốc thời gian là Covid-19 làm chuẩn đi, cách đây 2 năm và trước 2 năm trước Covid nữa, có một thời ông rất là bận về Biển Đông, ông là chuyên viên. Có những cái giàn khoan HD984 gì đó 3-4 năm trở lại đây, Biển Đông có vẻ im yên lặng hơn, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Năm 2014 cái giàn khoan HD981 nó đi sâu vào thềm lục địa của Việt Nam, thì đã bị chính phủ Việt Nam phản ứng rất là gay gắt. Thì anh biết rằng hàng loạt cái cuộc biểu tình đã nổ ra ở Việt Nam để chống Trung Quốc. Nhưng mà cái sự việc mà giàn khoan HD981, chúng ta thấy rõ là chúng ta bị hút vào cái sự kiện này, và chúng ta quên đi rằng Trung Quốc đang tôn tạo 7 cái thực thể mà họ đánh chiếm trái phép của Việt Nam vào năm 1988, họ san lấp trở thành đảo nhân tạo và thành căn cứ quân sự. Và cái việc mà 7 cái thực thể trên vùng đảo Trường Sa của Việt Nam ấy đã trở thành các cái đảo và các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông ấy, nó trở nên một cái sự đảo lộn. Và bây giờ thì Trung Quốc không đưa giàn khoan vào nữa, nhưng mà chúng ta biết rằng quanh năm suốt tháng tàu của Trung Quốc, cửa tàu hải giám, rồi tàu kiểm ngư, rồi tàu thủy viên, rồi là tàu của ngư dân quân cá hình khảo sát địa chất, thì vẫn là tiến hành xuống Biển Đông. Và thậm chí chúng ta thấy năm 2021 cái vấn đề hàng trăm chiếc tàu đánh cá của cái bọn dân quân biển Trung Quốc giả dạng đóng ở cái đảo Hoa Đồ, nó gây ra một sức ép về an ninh khu vực cho cả Việt Nam, cho cả Philippines và cho cả các quốc gia Đông Nam Á mà bị Trung Quốc tuyên bố bởi cái đường ngọt của họ trên Biển Đông. Thì nói gì thì nói, chúng ta nên nhớ rằng cái vấn đề Biển Đông nó không phải là cái âm mưu của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc từ năm 1949, mà đây là cái hướng tiến quân truyền thống của các nhà nước Trung Quốc phong kiến tiếp này. Chúng ta thấy rõ rằng họ không thể vươn qua phía Bắc, họ không thể vượt được cái sa mạc Gobi để lên Bắc Kinh. Họ cũng không tiến về phía Đông vì họ chưa phải là cường quốc hải quân, họ đụng phải Nhật Bản. Họ không thể tiến về phía Tây hay Tây Nam, họ đụng phải một cái Anh cường quốc về dân số cũng có nguyên thử là Ấn Độ rồi Anh Nga ngày nay. Do đó Đông Nam Á là các quốc gia nhỏ vừa phải yếu. Thì nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng tiến về phương Nam là một cái hướng đi truyền thống của các nhà nước Trung Quốc trước đây cũng như hiện nay, và cái tham vọng, cái ý đồ đó họ không bao giờ bỏ. Và chúng ta cũng phải nên nhớ rằng nhiều lãnh đạo của Trung Quốc từ sau năm 1975 đến nay đều nhấn mạnh chủ quyền của họ ở Tây Sa, ở Nam Sa là bất khả kháng nghị. Đấy là một cái nguyên tắc bất di bất dịch của nhà cầm quyền Trung Quốc. Đừng bao giờ ảo tưởng về cái tình đồng chí vĩ đại của Việt Nam Trung Quốc. Đừng bao giờ ý lại cái thiện chí của nhà cầm quyền Trung Quốc. Và nói như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây, không đánh đổi chủ quyền để lấy tình thổ nghị diễn vong, thì ta nói đây là một cái lời cảnh cáo mà mỗi người dân Việt Nam, mỗi một lãnh đạo Việt Nam phải thuộc nằm lòng, không đánh đổi chủ quyền để lấy tình hữu nghị diễn vong.
Có lý do nào theo sự suy nghĩ của ông mà Biển Đông tự nhiên lặng sóng, yên sóng được 4-5 năm, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Như tôi đã nói đấy, nhìn lại cái chính sách đối nội của các nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay, khi mà họ chiếm được lục địa từ năm 1949, thì luôn luôn họ dùng những vấn đề ở ngoài lãnh thổ để giải quyết vấn đề nội trị của họ. Thì chúng ta biết rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì rất nhiều phe phái, rất nhiều thế lực cạnh tranh nhau cầm quyền. Ví dụ tại đại hội 20 này chúng ta cũng thấy phe Hồ Cảnh Đạo, phe Giang Trạch Dân, rồi phe Tập Cận Bình. Mà chúng ta thấy rằng hồi sáng nay là Hồ Cảnh Đạo đã bị điều ra khỏi hội trường, mà một cách là tạo ra một cái dư luận trên thế giới là người ta cũng không hiểu được là chuyện gì đã xảy ra. Thì một cái sự bất ổn, nó không một cái đảng cộng sản lãnh đạo một cái đất nước quá rộng lớn mà dân số đứng hàng đầu thế giới nhưng mà độc tài, người dân không có dân chủ, thì rõ ràng cái vấn đề phe phái tranh giành quyền lực đó là vấn đề nổi một của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và khi mà họ bế tắc, họ không tranh giành quyền lực hoặc họ yếu một cái thế lực nào đó, thì họ sẽ dùng một cái vấn đề ở hải ngoại để mà giúp họ giải quyết được những cái tham vọng họ ở trong lục địa, thì đó là nó trở thành một cái quy luật của cái nhà nước Trung Quốc từ năm 1949 tới nay.
Tôi rất là đồng ý với ông những cái điều của ông suy nghĩ về chuyên khoa của ông, chuyên môn của ông, tiến sĩ Biển Đông. Nhưng thực sự ông vẫn đang sống trực tiếp trong cuộc đời ông tại một nước ở Sài Gòn. Mà nếu một phần nào chúng ta đề cập đến ngày hôm nay tham nhũng, thưa ông, người dân có tham nhũng được không? Có tham nhũng được không thưa tiến sĩ? Không tham nhũng được đâu. Chỉ có những người cầm quyền mới tham nhũng được. Và cách đây trong vòng 1-2 tháng, ông thấy là Tổng trưởng Y tế bị mất chức, Tổng trưởng Giáo dục mới đây mất chức, Tổng trưởng Giao thông mới đây mất chức, và nhiều anh chết rất là bất đắc kỳ tử. Tất cả những cái chuyện đó nó đều xảy ra, như ông nói là ngành giáo dục không có được giáo dục những người thực sự tốt cho đất nước. Và thứ hai nữa, nếu như vậy thì nó đã quả trải qua bao nhiêu thế hệ rồi. Và có thể những người, cái này là tôi phát biểu chứ không phải ông phát biểu, những người cầm quyền ngày hôm nay cũng không được giáo dục tốt cho đất nước, cho nên nó xảy ra những cái chuyện mà ông và tôi chúng ta đề cập đến ngày hôm nay. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ, ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người bạn của ông trên làn sóng này, những người bạn của ông trên thế giới cũng như trong Việt Nam đang theo dõi chương trình của tôi với ông? Thưa ông, nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Lấy một cái thể chế hiện nay, giấu những cái cơ chế của bạn hiện nay, tôi không tin rằng cái công cuộc chống tham nhũng thành công. Tôi không tin, vì chỉ có những quan chức, có quyền thì mới tham nhũng được, còn dân thì không có một cái cơ chế để kiểm soát quyền lực của các quan chức. Cái vấn đề đây là một cái vấn đề là rất là quan trọng, nhưng chống tham nhũng. Và ta nói nếu như không công khai tài sản cho toàn dân biết thì đừng nói đến việc chống tham nhũng một cách triệt để. Xin chào anh Phạm Bình Minh, chào cô Nam Phương, chào các bạn đang nghe đài.
Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, ông với tôi đã trải qua nhiều, và nhất là ông cũng có mới có cái tang của mẹ. Ông biết, tôi cũng biết vậy. Tôi có tang bố mẹ tôi, thôi có tang con tôi nữa, thưa ông. Mạng sống con người ngắn ngủi và mong manh như chính hơi thở của tôi và của ông đang thở bây giờ. Ai luôn nhìn nhận như thế sẽ bớt chấp trước, bớt bám víu vào những cái ích kỷ này, thưa ông. Sống và chết là hai kỳ công do Thượng Đế an bài, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Con người ai chăng nữa không có quyền gì trên sự chết và sự sống cả. Vậy điều quan trọng là chúng ta phải thấy dù sống một ngày mà biết đóng góp, biết dấn thân phục vụ vì ích lợi tha nhân thì vẫn hơn là những người bác, người này, người kia nằm trong lăng hơn 100 năm không chả làm được gì cho ai cả. Thương dân, dân lập bàn thờ, hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Hãy sống như hôm nay tôi và ông, và tôi biết tất cả những người theo dõi chương trình này đều sống ngày hôm nay như là ngày cuối cùng trong cuộc đời, thưa tiến sĩ. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Mặc dầu có rất nhiều việc ông phải làm cho ngày tang lễ của thân mẫu, nhưng ông vẫn dành thời giờ cho chương trình. Và những quý khán giả thân mến của chương trình này, chúng tôi cầu chúc ông sức khỏe, mọi sức khỏe tốt, và tất cả mọi sự như ông biết, sinh lão bệnh tử, bớt buồn để lo sức khỏe của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, thưa tiến sĩ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, và tất cả các diễn đàn bạn: Anh Tâm An, Anh Việt Hải, Anh Hoàng Vinh, Người Lính Già Vĩnh Long, Không Quân Lê Hải, Không Quân Chính Nguyên, Cô Tâm An. Tất cả những người này đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho mỗi người chúng ta. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.